This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Với anh Tiến Dũng, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ là những bản tin về kinh tế mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi. Và từ Dallas, phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng. Buổi sáng thứ Năm hôm nay, anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn khỏe.
Trước khi mời gọi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Tại sao thị trường khoán đẹp thì chúng ta cũng biết rằng có những cái report từ những cái công ty như là trước đây thì họ, những cái công ty họ từng công ty một họ release những cái income hay là những cái profit của họ ra, thì khi nào họ đưa ra nhiều thì từ thị trường chứng khoán nó lên, họ đưa ra ít thì thị trường chứng khoán nó rớt xuống, công ty nào lỗ thì nó rớt xuống, thì nó như vậy cái earning income bắt đầu nó cũng tăng lên rồi. Jobless nó cũng đã giảm nên thị trường chứng khoán sau này cũng rất là khá. Riêng về Dow Jones thì lên 306 điểm, 30.730 điểm. Nasdaq thì lên đến 113 điểm, 10.794 điểm. S&P 500 thì lên 28 điểm, 3.723 điểm. Dầu thô thì lên 2 đồng, 52 xu, 88 đồng, 07 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 12 đồng, 30 xu, 1.646 đồng, 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.20. Vàng thì mua vào 66.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 15 tháng 10 là 214.000 người. Tuần lễ trước đó là 226.000 người, giảm 12.000 người. Đây là con số mà đã làm cho thị trường khoán cũng lên một chút xíu buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Spirit Airlines. Spirit Airlines thì quý vị cũng biết trong một thời gian dài họ hẹn hò dating với lại Frontier. Hai cái công ty này đã thề ước với nhau là sẽ cưới nhau. Đơn giản là như vậy. Nhưng mà sau một thời gian thì Spirit Airlines thấy rằng wow, cái anh Frontier này vừa nghèo mà vừa vừa nghèo mà vừa tệ nữa. Thứ nhất nghèo á, là cái Frontier này thì họ cái access của họ không có nhiều. Cái thứ hai là tệ là sao tệ, tức là cái service của họ cũng giống như Spirit, tức là những cái hãng này là hãng nằm trong giá rẻ, với bài giá rẻ thì cheap flights rất là rẻ. Và ngày hôm qua thì họ quyết định Spirit Airlines quyết định cưới JetBlue, thế là chia tay cái anh chàng Frontier, và JetBlue chính thức đã mua lại Spirit Airlines với giá là 3 tỷ 8, và đầu năm 2023 này chính thức họ sẽ có những chuyến bay. Tiêu không biết họ sẽ giữ tên, Tiêu nghĩ chắc giữ tên là JetBlue hay là vẫn giữ tên Spirit Airlines mình không biết, nhưng mà JetBlue đã chính thức mua lại JetBlue Airlines, quý vị. Và nếu hai công ty này sáp nhập lại với nhau thì tổng số họ có là 450 chuyến bay, 450 chiếc máy bay và 7.000 người phi công. Tức là 450 chiếc máy bay và 7.000 phi công. Như tôi thường nói vì là thường thường những cái công ty nào mà đứng một mình mà mình cảm thấy mình không có sự thành công, phải có sự giúp đỡ của những công ty khác, mặc dầu họ rất tốt về mọi mặt, nhưng mà bởi một lý do thiếu hụt, một lý do gì đó mà họ không có phát triển được cái nền kinh tế hoặc cái business của họ đó, thì họ phải tìm một cái công ty nào đó sáp nhập. Chẳng hạn như ta thấy rằng Toyota rất là tốt, nhưng mà họ bankruptcy, họ cuối cùng họ chơi, và Macy là một trong những cái công ty, những cái cửa tiệm mạnh mẽ, phải không? Như McDonald's, chúng ta biết là Krispy Kreme là một trong những cái donut ngon hơn Dunkin' Donuts rất là nhiều, mắc tiền hơn, họ ít cửa tiệm, nhưng mà tại sao họ lại bị lỗ lã, họ bị bankrupt luôn. Và ngày hôm kia thì họ cũng cuối cùng họ tìm một cái người nào đó mà không biết dùng cái từ như thế nào dễ hiểu, là đứng vững trên thị trường. Người tình nào mà có gọi là rất là popular, là cuối cùng thì Krispy Kreme đã chọn McDonald's. Trong những ngày sắp tới đây, quý vị có thể vào McDonald's tình cờ thấy là những cái donut mà Krispy Kreme á, thì đừng có lạ, bởi vì họ đã hẹn hò với nhau và cuối cùng Krispy Kreme đã chọn McDonald's là cái nơi điểm tựa cuối cùng. Đó là cái cách mà chúng ta là, nếu mà chúng nghĩ là if you cannot beat it and you join it, nếu mà mình không thể đánh đo được thì mình kiếm một cái gì đó mình join, rồi cái business là như vậy các quý vị. Bản tin kế tiếp liên quan đến China. China được mệnh danh là Factory of the World, tức là một cái những cái lò sản xuất đứng nhất thế giới. Ok. Nhưng mà bây giờ thì họ đang bị rất rất là tệ. Những cái manufacturer của họ đang bị đóng cửa dần dần. Lý do vì mình không biết, bởi vì chính quyền ở đây họ muốn như vậy hay là sao, vì lúc mà họ mở cửa ra được vài ngày họ nói họ đóng lại bởi vì cái Covid. Chúng ta nhớ tiền tỷ đó, nhiều cái report những cái xăng đó, xăng nó xuống á tại vì Trung Quốc đóng cửa, bởi Covid bắt đầu bùng phát, cái xăng nó lên là Trung Quốc mở cửa lại, tức là cái tỷ lệ rất là nghịch như vậy đó. Thì không phải riêng về cái xăng đóng cửa mở cửa này, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều với những cái công ty sản xuất. Hôm nay mở ra nhân viên đi làm, ngày mai nghỉ lại tuần hai tuần ở nhà, thì hàng hóa dễ hiểu như thế này. Bây giờ một cái công ty nào đó cung cấp mền chiếu gói tủ giường gì cho Walmart, mà họ cứ đóng cửa như vậy thì Walmart không có hàng để bán, thì họ không có thể chờ đợi được. Họ phải tìm một cái công ty nào đó họ sign contract, hay là một cái vì dễ hiểu là chúng ta dù quý vị bán đồ gì đó, mà dù như bán trà sữa đi ha, chúng ta cần ly đúng không? Bây giờ quý vị mua ly ở một cái điểm đó, mà bây giờ đến ly họ nói họ hết hoài, thì mình đâu có đến là chi nữa, mình phải tìm cái khác để mà giữ cái business của mình still open đúng không? Thì Trung Quốc đang nằm trong tình trạng giống như vậy. Và nhiều công ty đã outsource, đã đi ra, và đa số những công ty đến nước ngoài. Họ đến Trung Quốc vì labor rẻ, rồi mặt bằng rẻ, thuế cũng không đóng nhiều. Và họ dựa ở đây một thời gian này, nhưng mà sau đại dịch rồi mọi thứ đều thay đổi hết. Và họ nói là cái tình trạng về hàng hóa mà các công ty sản xuất decline một cách là xuống dốc thì là lẹ. Và chúng ta biết là Trung Quốc đúng là phải cái report cái GDP rồi tuần lễ vừa rồi, nhưng mà họ vẫn chưa đưa ra con số để cho thế giới biết. Tại vì đưa ra là họ thấy rằng cái tệ đó là chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ xáo trộn với tiếng Việt, nên họ vẫn giữ lại, họ chưa đưa ra cái report. Có thể Trung Quốc đưa ra report nhưng mà không đúng sự thật, mình không biết. Cái hàng như là cái lĩnh vực về giày dép, quần áo, accessory, furniture, hay là những nhiều tất cả hình như Trung Quốc là nắm chủ bài về những cái mặt hàng mà ví dụ người mới nói như là về giày dép, quần áo, rồi furniture là về vật dụng gia đình, hay là về furniture bàn ghế tủ ghê đó, vân vân. Nhưng mà họ cũng nói thêm rằng cái survey này cũng cho biết rằng một trong những quốc gia mà có một cái đường lối gần như là Trung Quốc cách đây 20 năm về trước, tức là gia công rẻ, mặt bằng rẻ, thuế cũng rẻ, đó là Việt Nam. Và Việt Nam hiện tại giờ đang hưởng lợi rất là nhiều. Khi mà Trung Quốc càng siết chặt thì Việt Nam càng mở cửa. Trung Quốc siết chặt thì Việt Nam mở cửa. Và hiện tại bây giờ Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi rất là nhiều. Nhiều công ty đã outsource đi ra khỏi Trung Quốc và họ đã đáp đậu ở Việt Nam. Và Việt Nam là hiện tại giờ rất là good nha thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì ví dụ có một liên quan đến một cái bản tin mà chúng cho rằng rất 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 là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay các quý vị. Supreme Court, tức là tòa án tối cao pháp viện, ngày hôm qua và hôm trước đó nữa, là ví dụ hôm kia thì cũng có gửi vị nói về có cái website mà xóa nợ student loans, hay là giảm nợ 10.000 đồng cho 125.000 income hoặc là dưới, và 250.000 sẽ xóa được 20.000 cho một cặp vợ chồng. Thì cái website này đã được mở cửa ngày hôm qua, và Dũng nói rằng mặc dầu cái deadline của nó là đến cuối năm 2023, chính thức là December 31st 2023. Trước đó nữa thì họ nói rằng cái website này chỉ mở một tháng thôi, nhưng mà bây giờ thì họ nói là mở hai gần một năm mấy luôn. Chúng ta có thể vào xin xóa nợ lúc nào cũng được, nếu mà chúng ta nghĩ là eligible, tức là chúng ta có đủ điều kiện để mà xóa được 10.000 thì chúng ta vào đó. Nhưng mà dù có nói gì thêm rằng mình không biết hôm nay yes ngày mai đâu, trong thời điểm này, trong thời điểm mà gọi là lưỡng đảng đấu đá ung sùng. Nhưng mà dù có nói bị đã hồ có thể là cũng khó, tại vì hạ viện nắm luôn, bên đảng dân chủ nắm luôn hạ viện và thượng viện, nên cái vote của nó rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta nói là đừng có chủ quan, nên chúng ta cứ thà rằng đi sớm làm sớm. Dù có nói vì là trâu chậm uống nước đục, nhớ không? Thì hôm nay thật sự có chuyện xảy ra, tức là ở bên Wisconsin, những cái tòa án liên bang ở đây họ không đủ pháp lý hay là đủ power để block cái student loans mà đưa ra từ tổng thống, là từ ông Biden. Họ không đủ, chỉ có một cái tối cao pháp viện là có quyền block lại những gì mà tổng thống đưa ra. Vì biết điều đó, tối cao pháp viện là tối cao rồi, họ có quyền làm điều đó. Dường như là Obamacare, họ block là họ block được, họ không block. Thí dụ như vậy, hay về thiên loan hay họ block là họ chận là đứng là phải đứng. Và Wisconsin đã gửi một cái thơ và kèm theo 6 tiểu bang của đảng Cộng Hòa yêu cầu tòa án tối cao pháp viện phải block lại cái student loans relief từ ông Biden. Cái chỗ mấu chốt là chỗ này. Bà Amy Coney Barrett, là bà này là chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Chúng ta biết trong tối cao pháp viện có rất nhiều người ngồi ở đó, cả chục người. Mỗi người đều có một cái trách nhiệm riêng của mình. Thí dụ như tổng thống ký cái rẹt ra xóa nợ student loan, thì tự nhiên cái vé mà gửi ra cho những người này bốc thăm ra đó, thì bà này nói bốc ra, thì bà Amy Barrett này là bà được bốc cái thăm giải quyết vấn đề student loan. À, nhưng mà chúng ta biết là bà Amy này đó là được Dominic, tức là được tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump đề cử bà, và cuối cùng bà được đắc cử và ngồi trong cái ghế tòa án tối cao pháp viện. Chúng ta nắm được cái mấu chốt này chưa? Tức là có thể, ví dụ nghĩ là có thể trên bán, quá bán là 60% là cái student loans này sẽ bị block. Tại vì ví dụ thấy rằng bà này là bên thứ nhất là bà cũng là Cộng Hòa, thứ hai nữa là bà được đề cử từ tổng thống Donald Trump, và cái chuyện này thì rất là đơn giản. Nếu mà tiêu không biết là nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà kèm theo 6 cái lá đơn của 6 tiểu bang Cộng Hòa nữa thì nó thêm mạnh nữa, thêm chắp cánh nữa là Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, South Carolina. Wow, gan ha. Thì không biết là bây giờ nó chưa đến đâu, nhưng mà quý vị nào có con em mình mà muốn nghĩ rằng nên đăng ký thử coi nó làm sao, nhưng mà nếu mà đăng ký mà nó lỡ mà nó kêu không biết là họ block, họ cho tiền rồi có lấy lại không mình không biết, nhưng mà cái này lành lành hơi ít, giữ hơi nhiều quý vị. Mà thì cuối cùng sau một cái thời gian một năm thì tình cảnh nó cũng giảm này chút, thì họ đưa một cái survey nữa, Sean Swart, họ đưa ra một cái study mới nhất, thì một người về hưu ở tuổi 65 trước đây là 2 triệu là cái cuộc sống là complete, tức là một cuộc sống thiệt là thoải mái, sống 80 thôi nha, là 15 năm, là 1.700.000 là một cái đời sống thiệt là thoải mái. Mình sống trước đây làm sao thì bây giờ mình sống y chang vậy, để mà không đi làm được sống 15 năm là chúng ta phải có 1.700.000, tức là trung bình quý vị trả xài mỗi năm như vậy là khoảng 100.000. Ok, 100.000, 200.000 kia là những cái lặt vặt linh tinh gì xảy ra là 1.700.000, là mình có thể có một cuộc sống. Có thể họ nói 1.700.000 cho một cặp hay là một người ta, một người đó, một người 1.700.000, wow. Vậy là hai vợ chồng phải có là 3.400.000 hả? Tiếp cái hơi quá nhiều ha. Thing you need nha, American thing you need, retire, yes, yes, 1.700.000 quý vị. Wow. Dù cảm ơn vị rất là nhiều, cũng không mong quý vị có một ngày thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.